Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ân xá quốc tế yêu cầu Việt Nam trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng. Thuế quan của Mỹ có hiệu lực, Trung Quốc tuyên bố trả đũa. Và đội bóng thiếu niên kẹt trong hang của Thái Lan được mời xem chung kết World Cup.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thuế của Mỹ có hiệu lực, Trung Quốc tuyên bố trả đũa. Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm 6 tháng 7 tăng thuế đối với hàng hóa của nhau trị giá hàng tỷ đô la, khởi động điều mà Bắc Kinh gọi là cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế. Chính quyền của ông Trump đang đối đầu với Bắc Kinh về các chiến thuật phát triển đất nước của Trung Quốc mà theo phía Mỹ bao gồm cả việc đánh cắp hoặc ép buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ. Các quan chức Mỹ lo ngại các kế hoạch của Trung Quốc nhằm đứng đầu về công nghệ cao trong các lĩnh vực như robot, công nghệ sinh học và trí thông minh nhân tạo sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo về công nghiệp của Mỹ. Washington đã áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ đô la. Đây là bước đầu tiên trong một loạt các đợt tăng thuế có thể được tiến hành mà theo lời Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng tới hàng hóa của Trung Quốc trị giá 550 tỷ đô la. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thuế trả đũa của nước này cũng đã có hiệu lực. Nhân dân nhật báo của Đảng Cộng sản cho biết thuế được đánh vào hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la theo một danh sách được đưa ra hồi tháng trước, bao gồm đậu nành, thịt lợn và xe chạy điện. Washington đã làm bùng lên một cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế, một tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nói. Các công ty lo ngại rằng vòng xoáy tranh chấp có thể làm nguội lạnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cho biết các đơn đặt hàng của Mỹ đã giảm trước đợt tăng thuế. Hôm 5 tháng 7, ông Trump nói mức thuế cao hơn đối với lượng hàng hóa nữa của Trung Quốc trị giá 16 tỷ đô la sẽ có hiệu lực trong 2 tuần tới. Sau đó, chiến sự có thể gia tăng, ông Trump nói Washington sẵn sàng tiếp tục nhằm mục tiêu vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la và sau đó là 300 tỷ đô la nữa nếu Bắc Kinh không nhượng bộ. Như vậy, tổng trị giá hàng hóa Trung Quốc bị nhắm mục tiêu lên đến 550 tỷ đô la, lớn hơn mức 506 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc xuất sang Hoa Kỳ vào năm ngoái. Tờ Trung Hoa Nhật báo cáo buộc chính quyền ông Trump hành xử như băng đảng trộm cướp. Báo này nói rằng họ sẽ phá hủy nền kinh tế toàn cầu trừ phi các nước khác ngăn chặn họ. Các nhà dự báo cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm tới 0.5% trong giai đoạn 2019-2020 nếu cả hai bên đều tăng thuế đối với 250 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu. Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Trung Quốc đã kêu gọi cả hai bên đàm phán. Không có người chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại. Chủ tịch của phòng này, ông William Jarrett nói trong một tuyên bố, các công ty muốn có sự đối xử công bằng hơn, nhưng sẽ bị tổn thương bởi căng thẳng Mỹ-Trung. Ông Jarrett nói thêm, chúng tôi kêu gọi hai chính phủ trở lại bàn đàm phán. Khi cậu Trump mặc tả được phép thả khi Trump tới thăm Anh, thị trưởng London Sadiq Khan đã chấp thuận yêu cầu của một người biểu tình thả bay một khinh khí cầu khổng lồ mô tả ông Donald Trump trong hình dạng một em bé giận dữ mặc tả màu cam nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến thủ đô của Anh vào tuần tới. Khí cầu cao 6 mét sẽ bay bên trên nghị viện Anh trong 2 giờ sáng thứ Sáu tuần sau trong một cuộc biểu tình đã được lên lịch. Nhà hoạt động đứng sau vụ thả khí cầu này đã dùng một website gây quỹ xã hội trên mạng để thu hơn 20.000 đô la cho khí cầu này. Trong chuyến thăm 3 ngày, ông Trump sẽ hội kiến nữ hoàng Elizabeth và thủ tướng Theresa May. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Việt Nam vào Chủ nhật ngày 8 tháng 7 cho chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 4 năm nay. Ngoại trưởng Pompeo sẽ ở thăm Việt Nam 2 ngày theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 5 tháng 7 giờ Hà Nội. Kể từ khi cựu giám đốc CIA nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ hôm 26 tháng 4, ông Pompeo chưa tới thăm bất cứ một quốc gia Đông Nam Á nào và Việt Nam sẽ là nước đầu tiên ngoại trưởng mới của Mỹ, người thay thế ông Rex Tillerson, thăm trong khu vực này. Sau khi thăm Nhật Bản, ông Pompeo hiện đang ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên trước khi tới Hà Nội. Được hỏi tại sao Việt Nam là một điểm đến của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du châu Á lần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heath Nauert nói Việt Nam là một đối tác quan trọng của Mỹ. Người phát ngôn nói với phóng viên hôm 3 tháng 7 tại Washington rằng Việt Nam là một ví dụ tuyệt vời của một đất nước, một quốc gia cộng sản đã làm rất tốt trong lĩnh vực kinh tế và trong thương mại mà Mỹ và các quốc gia khác đang có quan hệ với Việt Nam. Bà Nauert nói đó là một phần lý do vì sao chúng tôi có kế hoạch tới Việt Nam và cho biết rằng Ngoại trưởng Pompeo có rất nhiều cuộc gặp được lên kế hoạch trong thời gian ông ở đó, cũng như một bữa tối mà ông sẽ tham dự và thảo luận với một số lãnh đạo trong ngành kinh doanh ở đó. Theo truyền thông trong nước, hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục tăng trưởng với kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 51 tỷ đô la vào năm ngoái. Ngoài việc trao đổi các vấn đề về kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyến thăm của ông Pompeo còn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ phát triển thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh, theo VN Express. Không rõ liệu Biển Đông có nằm trong nghị trình bàn thảo giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ với các lãnh đạo Việt Nam hay không, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông mà Mỹ đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích. Biển Đông là một trong những vấn đề được thảo luận trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm 2017 và của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis vào tháng 1 năm 2018 với các lãnh đạo Việt Nam. Ông Pompeo cũng được kỳ vọng sẽ đề cập đến vấn đề một công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam do tham gia vào một cuộc tuần hành của người dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 6 để phản đối hai dự luật gây tranh cãi. William Anh Nguyễn, một sinh viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Lý Quang Diệu ở Singapore, mặc dù chưa bị chính phủ Việt Nam buộc tội, theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nauert hôm 21 tháng 6, nhưng vẫn đang bị giam giữ vì cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Một nhóm dân biểu của Quốc hội Mỹ hôm 15 tháng 6 đã gửi một bức thư tới ông Pompeo đề nghị Ngoại trưởng Mỹ ngay lập tức điều tra sự vi phạm nhân quyền này và làm mọi thứ có thể để giúp Will Nguyễn được tự do. Nhóm bạn và người thân của Will Nguyễn với chiến dịch Phil Will Nguyễn cho biết trên trang Twitter rằng chúng tôi hy vọng Will sẽ là một phần của việc thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến thăm Hà Nội từ ngày 8 đến 9 tháng 7, ông Pompeo còn dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao của Việt Nam để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách triệt để, hoàn toàn, có thể kiểm chứng và các vấn đề song phương và khu vực khác. Sau Việt Nam, ông Pompeo sẽ tới Abu Dhabi gặp các nhà lãnh đạo Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập trong chuyến công du đến một loạt các quốc gia châu Á lần này.
Trong cuộc gọi điện thoại bất ngờ về nhà cho mẹ vào sáng ngày 6 tháng 7, blogger mẹ nấm tuyên bố bắt đầu tuyệt thực cho đến khi nào trại giam giải quyết việc cô liên tục bị bạn tù đe dọa, đến mức phải cầu xin mẹ hàng tháng thăm con để biết sinh mạng con còn hay đã mất. Trả lời VOA vào tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết,
8:05 á thì là tôi nghe Quỳnh gọi về, Quỳnh thông báo nhanh trong vòng hơn 4 phút chứ chưa được tới 5 phút là mẹ, con gọi cho mẹ là xong là con không ăn uống gì hết á, con sẽ thiệt thực cho đến khi nào mọi việc được giải quyết.
Đây là lần thứ ba blogger mẹ nấm phải dùng đến biện pháp tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ mà theo các tổ chức nhân quyền quốc tế là ngược đãi tại các nhà tù ở Việt Nam. Blogger mẹ nấm hiện đang bị giam giữ tại trại 5 ở Thanh Hóa. Trong lần đi thăm con gần nhất vào ngày 26 tháng 6, bà Tuyết Lan cho biết con gái bà đã cầu xin hàng tháng mẹ phải thăm con vì lo sợ cho tính mạng của mình trước tình trạng liên tục bị một nữ bạn tù hăm dọa, chửi bới, lăng nhục bằng những lời lẽ thô tục và kinh khủng.
Bị đe dọa, bị chửi bới, bị lăng nhục, tệ hại lắm, kinh khủng lắm. Trong hai người thì có một người luôn luôn như vậy, luôn kêu khao khít rồi như vậy. Khi mà ngày 26 tháng 6 thì Quỳnh nói thẳng là chửi bới kinh khủng lắm. Dù Quỳnh nói là nó cũng không dám nói chuyện với ai. Và im lặng ở trong phòng á, ba người ở thì hai người, một cái cô thì hay chửi, một cái cô kia thì luôn trách móc Quỳnh là chị làm như vậy là ảnh hưởng tới sinh hoạt thi đua cái gì á.
Theo lời bà Tuyết Lan, ngoài hai người bạn tù cùng phòng, blogger mẹ nấm còn bị một nữ tù nhân khác chạy sang phòng biệt giam của cô để chửi bới, đe dọa.
Hiện giờ con vẫn còn, cái khu vực của con là vẫn là cái khu vực biệt giam. Nhưng mà có một cái cô ở một cái khác vẫn chạy qua, dẫn chạy qua đôi chỗ cái phòng của con, đứng trước phòng con mua những lời đe dọa. Cô đó có tên là Liên, được dự hiệu là Liên Huyết. Thường thường là cái khu của Quỳnh là không được ai được đi vào trước cái vùng giam, nhưng cô này đi thẳng trước vùng giam Quỳnh. Và thứ hai nữa là công an ra tù thì họ dặn là khi mà có xuất hiện của công an thì phải mặc quần dài áo dài vô, nhưng riêng cô này vẫn mặc quần đùi áo ba lỗ chạy qua cái khu vực này, là một cái vi phạm như vậy mà thấy chẳng ai nói gì hết.
Mẹ của blogger từng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình gần đây nói rằng con gái mình đã bị tra tấn tinh thần cả ngày lẫn đêm, đến mức quá giới hạn chịu đựng. Sau khi các yêu cầu của cô đối với cán bộ trại giam không được đoái hoài tới, bà Tuyết Lan cho biết thêm.
Bị cúp điện rồi bị ổ khóa mở không được, cứ bị làm liên tục như vậy thì trước đó là Quỳnh có gặp ba người giám thị để trình bày cái này, nhưng mà tình trạng cũng không hề thay đổi mà có vẻ như là một thêm gia tăng nữa.
Tổ chức bảo vệ ký giả CPJ đầu tuần này ra thông cáo lên án mạnh mẽ tình trạng ngược đãi blogger mẹ nấm tại nhà tù Thanh Hóa. Đại diện của CPJ tại Đông Nam Á, Sean Crispin nói, nhà chức trách Việt Nam phải dừng ngay lập tức việc cố ý tra tấn tâm lý nhà báo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chừng nào Quỳnh vẫn còn ở sau song sắt, thì thế giới vẫn xem Việt Nam là một quốc gia lạm dụng các quyền cơ bản của con người một cách không thể chấp nhận. Blogger mẹ nấm bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 vào năm ngoái. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã thu thập thông tin về các trường hợp người dân bị chết trong khi làm việc với công an và làm thành tài liệu có tên là Stop Police Killing Civilians, tạm dịch là phải chấm dứt việc cảnh sát giết thường dân. Cáo trạng còn nói, blogger mẹ nấm đã tham gia với các cá nhân khác kêu gọi người dân tham gia chiến dịch vận động nhân quyền, công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xuyên tạc tình hình trong nước trên báo đài quốc tế, tàng trữ tập thơ bài thơ một phần của tác giả Bùi Chát và CD nhạc có bài hát viết về người dân Việt Nam của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ngoài các giải thưởng về nhân quyền từ các tổ chức quốc tế, vào tháng 3 năm ngoái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ bà Melania Trump trao giải Phụ nữ can đảm. Cô cũng được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 2018 vào đầu tháng trước.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 7 lên tiếng chỉ trích và phủ nhận tuyên bố mới đây của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc, người cho rằng Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Theo truyền thông trong nước, ông Lubomir Zaorálek, nguyên Ngoại trưởng Séc, đã đưa ra lời phát biểu này tại một buổi tranh luận của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Séc hôm 21 tháng 6 về ngân sách dành cho ngành ngoại giao trong năm 2017, theo truyền thông trong nước. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng hôm 5 tháng 7 cho biết Sứ quán Việt Nam ở Séc hôm 2 tháng 7 đã gửi một công hàm ngoại giao tới Giám đốc Ban Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Séc để bày tỏ lo ngại sâu sắc về phát biểu của ông Zaorálek theo VOV. Bộ Ngoại giao gọi những phát ngôn của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Séc làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ giữa Việt Nam và Séc cũng như tới cộng đồng người Việt tại Séc. Theo ghi nhận của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Czech Trần Thanh Hương đã gặp đại diện Bộ Ngoại giao nước sở tại để trao đổi và bác bỏ những phát ngôn thiếu thiện chí của ông Jaralek. Cũng tại buổi họp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech, Chủ tịch Jaralek còn cho rằng chính thị thực du học là công cụ tối ưu nhất để đưa tội phạm vào Czech khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả thị thực du học. Czech có số lượng người Việt đang sinh sống đông nhất ở châu Âu, có khoảng 100.000 người Việt ở đây và là cộng đồng người thiểu số lớn thứ ba ở quốc gia Trung Âu này, chỉ sau người gốc Ukraine và người gốc Slovakia. Làn sóng người Việt tới Czech ban đầu để làm công nhân và đã ở lại đó sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Họ bỏ việc tại các doanh nghiệp nhà nước và chuyển sang làm việc trong các nhà hàng ăn uống và bán hàng trên đường phố. Cả hai ngành nghề này đều có liên quan tới các tội phạm có tổ chức, theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, South China Morning Post. Nhiều người Việt trước đây cũng từng bị bắt giữ ở Czech do liên quan đến buôn bán ma túy. Người Việt nhập cư ở Czech bị coi là thủ phạm chính buôn bán ma túy đá xuyên biên giới giữa Czech và Đức đang ngày càng tăng, theo South China Morning Post. Tháng 1 năm 2016, cảnh sát Czech đã bắt giữ 6 người Việt trong một đường dây được cho là sản xuất ma túy đá để bán bất hợp pháp ở Tây Âu. Tháng trước, cảnh sát Czech đã truy tố một nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia do 3 người Việt cầm đầu. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của Nghị viện châu Âu nói với VOA rằng mặc dù vấn đề tội phạm ma túy hay thị thực vẫn còn tồn tại, song phát biểu của ông Jaralek quy chụp cho cộng đồng người Việt là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tổ chức ân xá quốc tế vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA tiếng Việt. Ông Mina Pimple, giám đốc cấp cao của Tổ chức ân xá quốc tế, nói trong thông cáo ngày 5 tháng 7 rằng, một lần nữa, nhà chức trách Việt Nam đã phải sử dụng đến các điều luật đàn áp nặng nề để dập tắt những chỉ trích chính đáng và ôn hòa. Nhà báo độc lập blogger Lê Anh Hùng bị chính quyền Hà Nội bắt vào sáng 5 tháng 7 với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tổ chức ân xá quốc tế cho rằng cáo buộc của Việt Nam là vô căn cứ và kêu gọi Hà Nội chấm dứt việc sử dụng nhà tù như một phương tiện để đàn áp những người chỉ trích. Ân xá quốc tế nói, ông Lê Anh Hùng cần phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, và cần phải chấm dứt cuộc đàn áp tự do ngôn luận đang diễn ra trên cả nước. Blogger Lê Anh Hùng được biết đến qua nhiều bài viết về dân chủ, nhân quyền và các bài bình luận về chính trị, thời sự Việt Nam. Ngoài việc cộng tác với VOA, ông còn là một dịch giả và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Những bài viết gần đây của ông bình luận về hai chủ đề thời sự mà dư luận đang quan tâm là dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Trên trang blog cá nhân, ông Lê Anh Hùng còn đăng nhiều thư tố cáo, chỉ trích các lãnh đạo Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và một số lãnh đạo khác. Thông mẫu của blogger Lê Anh Hùng, bà Trần Thị Niệm cho VOA biết, theo lệnh bắt vào ngày 5 tháng 7, ông Hùng sẽ bị tạm giam 3 tháng. Sau thời gian điều tra, blogger này có thể sẽ phải đối mặt với bản án lên đến 7 năm tù giam nếu bị kết tội.
Facebook hôm 5 tháng 7 đưa ra lời xin lỗi đối với những người dùng mạng xã hội của Việt Nam về bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc sau nhiều áp lực từ cộng đồng mạng theo truyền thông trong nước. Trước đó 2 ngày, Facebook đưa ra lời giải thích rằng đây là lỗi kỹ thuật và chúng tôi đã sửa lỗi này sau khi cộng đồng marketing tại Việt Nam phát hiện ra phần bản đồ hiển thị quảng cáo theo quốc gia của Facebook đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền vào lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7, các trang mạng trong nước đăng tải phát hiện của họ về bản đồ hiển thị livestream của Facebook để tên Shansha tức Tam Sa tại hai vị trí quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, Facebook không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào và điều này đã làm cho sự giận dữ của người dùng tại Việt Nam tiếp tục tăng cao, chứ không có dấu hiệu lắng xuống, theo Jing News. nhiều người đã kêu gọi tẩy chay mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam với hơn 58 triệu tài khoản đang được sử dụng ở quốc gia Đông Nam Á, có dân số hơn 90 triệu người. Ngay sau khi được biết về bản đồ có thông tin sai về Biển Đông, Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã yêu cầu Facebook giải quyết vụ việc. Cùng lúc đó, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Facebook xin lỗi người dân và chính phủ Việt Nam vì vấn đề này liên quan đến chủ quyền quốc gia. Đại diện truyền thông của Facebook dẫn lời người phát ngôn của công ty này hôm 5 tháng 7 nói, cuối tuần qua chúng tôi đã nhận được phản hồi từ người dùng ở Việt Nam về một số điểm không chính xác trong bản đồ vị trí được sử dụng trong trình quản lý quảng cáo của Facebook. Truyền thông trong nước trích lời người phát ngôn của Facebook cũng nói rằng, chúng tôi xin lỗi vì gây ra sự nhầm lẫn này cho người dùng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng hôm 5 tháng 6 cho biết Facebook đã sửa thông tin sai lệch về bản đồ. Ông Thắng nói, như nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và phù hợp với luật pháp quốc tế. Mặc dù Facebook bị cấm ở Trung Quốc, nhưng theo dữ liệu của Statista, vẫn có khoảng trên 55,6 triệu người dùng mạng xã hội này của nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam. Nhận định về lỗi kỹ thuật vừa qua của Facebook, một chuyên gia về an ninh mạng ở Đại học New South Wales của Úc, tiến sĩ Sarah Logan được Zing News trích lời nói rằng, dẫu cho đó thật sự là lỗi kỹ thuật, mô thức chung về việc công nhận tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc theo hướng có lợi cho Bắc Kinh là việc có tiền lệ. Theo truyền thông trong nước, Hoàng Sa trước đây do chính quyền miền Nam Việt Nam kiểm soát và bị Trung Quốc đưa quân và chiếm năm 1974. Biển Đông là khu vực luôn có nhiều tranh chấp khi Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác gồm Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều có cùng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn phần trên đó.
Một tòa án ở tỉnh Chiba của Nhật Bản hôm thứ Sáu đã tuyên án tù chung thân đối với một người đàn ông về tội tấn công tình dục và sát hại một bé gái người Việt 9 tuổi, trong một vụ án gây chấn động Nhật Bản và thu hút nhiều sự quan tâm ở Việt Nam. Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, trước đó đã tuyên không có tội trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, một học sinh tại một trường tiểu học ở tỉnh Chiba, nơi ông này là trưởng nhóm cha mẹ học sinh. Sự bàng hoàng và nỗi lo lắng mà bị cáo gây ra cho xã hội và học đường là không thể tưởng tượng được, thẩm phán Toshiro Nohara nói khi đưa ra phán quyết, theo báo The Japan Times. Nhưng tòa án bác bỏ đề nghị mức án tử hình của các công tố viên, nói rằng vụ sát hại bé Linh không tàn nhẫn hơn những vụ án có bản chất tương tự mà thủ phạm bị tuyên án tù chung thân. Theo tường trình của The Japan Times, phiên xử tập trung vào độ khả tín của những xét nghiệm ADN của cảnh sát và liệu có thể tuyên án tử hình trong một vụ việc mà chỉ đưa tới một người tử vong hay không. Nhóm luật sư bào chữa đã kháng án trong cùng ngày, tờ báo cho biết. Bé Nhật Linh, một học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Mutsumi số 2, mất tích vào ngày 24 tháng 3 năm ngoái và sau đó được tìm thấy đã chết gần một mương thoát nước ở Abiko hai ngày sau đó. Ông Shibuya bị bắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2017 và sau đó bị truy tố về cáo buộc bắt cóc bé Nhật Linh vào trong xe của ông ta, tấn công tình dục và bóp cổ cô bé trước khi vứt xác. Dù các công tố viên nói ADN của ông Shibuya được tìm thấy trên thi thể của cô bé, và máu và nước bọt trùng khớp với ADN của cô bé đã được tìm thấy trong xe của ông ta. Song, các luật sư bào chữa cho rằng kết quả phân tích ADN có thể đã bị ngụy tạo. Phán quyết khép lại một vụ án đã gây chấn động và phẫn nộ ở Nhật Bản vì chi tiết của vụ sát hại và về vai trò của ông ta trong tư cách trưởng nhóm cha mẹ học sinh có nhiệm vụ canh chừng các em tới trường. Vụ việc cũng thu hút nhiều sự quan tâm ở Việt Nam. Ông Lê Anh Hào, cha của cô bé trước đó, đã ủng hộ đề nghị của công tố viên tìm kiếm án tử hình, theo truyền thông Nhật Bản. Con gái tôi sẽ không thể lên thiên đàng cho đến khi bị cáo bị trừng trị. Ông Hào được báo The Asahi Shimbun dẫn lời nói. Xin hãy tuyên án tử hình trong phán quyết.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đội bóng kẹt trong hang ở Thái Lan được mời xem chung kết World Cup. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã mời 12 cậu bé và huấn luyện viên hiện bị mắc kẹt trong hang đá ngập nước ở Thái Lan đến dự khán trận chung kết World Cup ở Moscow, nếu họ được giải cứu kịp thời. Chính quyền Thái vẫn đang cân nhắc các lựa chọn khác nhau để giải thoát các cầu thủ trẻ ở Chiang Rai hiện đang bị mắc kẹt trong một chiếc hang nhỏ sâu khoảng 1 km dưới lòng đất, đến nay là gần 13 ngày. Trận chung kết World Cup sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 15 tháng 7 tại sân vận động Luzhniki. Ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, cho biết tổ chức này sốt ruột theo dõi tin tức về hoạt động cứu hộ. Trong một lá thư gửi cho Hiệp hội bóng đá Thái Lan, ông Infantino viết: "Thay mặt cộng đồng bóng đá quốc tế, tôi muốn cùng các bạn thể hiện sự cảm thông và sự ủng hộ sâu sắc nhất đến gia đình của các cầu thủ và huấn luyện viên, cũng như tình đoàn kết của tôi với người dân Thái Lan vào thời điểm được sự quan tâm lớn này." Các thành viên khác của cộng đồng bóng đá quốc tế cũng đã gửi các thông điệp động viên các cậu bé. Đội tuyển quốc gia Nhật ngay sau khi bị loại khỏi World Cup đã thúc giục các cậu bé bằng tiếng Nhật: "Đừng bỏ cuộc, hãy cố bám trụ", và bằng tiếng Anh: "Hãy ráng trụ lại, gia đình với bóng đá ở bên các em." Sau khi một người cứu hộ ghi hình một trong những cậu bé mặc áo màu đỏ của đội Anh, hậu vệ John Stones của đội tuyển Anh nói: "Chúng tôi hy vọng và cầu chúc các em rời khỏi đó an toàn và khỏe mạnh. Mọi người, bạn bè và gia đình các em, tất cả các chàng trai ở đây, tất cả đội tuyển Anh, tất cả chúng tôi đều mong điều tốt lành đến với các em", ông Stone nói. Và đối thủ của đội Anh trong trận tứ kết 7 tháng 7, đội Thụy Điển, cũng đã có một thông điệp gửi cho cậu bé. Sebastian Larsson, một cầu thủ kỳ cựu của Thụy Điển, nói với các phóng viên: "Tất cả những gì bạn có thể làm trong tình huống như thế này là cầu nguyện cho họ."
Vụ giải cứu 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của các em bị kẹt dưới một hang động bị ngập lụt ở miền Bắc Thái Lan càng lúc càng trở nên cấp bách, giữa lúc thời tiết trở xấu và mức oxy ngày dần cạn kiệt. Hãng tin AP đưa tin về ca tử vong đầu tiên trong cuộc giải cứu quy mô tại hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai. Saman Khunan, 38 tuổi, một cựu thành viên của biệt đội Hải quân SEAL Thái Lan, tình nguyện tham gia cuộc giải cứu, đã thiệt mạng hôm 6 tháng 7 trên đường ra khỏi hang Tham Luang sau khi vận chuyển bình oxy để giúp giải cứu 13 người bị kẹt trong hang. Tại một cuộc họp báo, chỉ huy trưởng của biệt đội Hải quân SEAL Thái Lan Apakon Yukongkau cảnh báo rằng cuộc giải cứu đang trở nên cấp bách vì các điều kiện trong hang đã thay đổi. Hãng tin AP cũng dẫn lời một giới chức cao cấp của quân đội Thái Lan, Trung tướng Chalongchai Chayakam, nói rằng công tác cấp bách nhất hiện nay là cung cấp một đường dây cung cấp dưỡng khí cho các thiếu niên trong đội bóng bị kẹt trong hang, và những nhân viên cứu hộ đang giúp các nạn nhân, trong đó 4 thành viên của biệt đội SEAL và một nhân viên y tế. Những người bị kẹt trong hang gồm các thiếu niên tuổi từ 11 tới 16 và huấn luyện viên bóng đá của các em 25 tuổi. Nhóm đã đi tham quan hang động Tham Loan sau trận bóng đá ngày 23 tháng 6. Những trận lụt do mưa mùa gây ra đã cản đường ra của đội bóng, trong khi công tác giải cứu càng lúc càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Hãng tin Reuters cho biết các đội cứu hộ đang thăm dò một phương án khác để đưa các nạn nhân bị kẹt ra khỏi hang. Hôm thứ Sáu, nhân viên cứu hộ đã xông vào các khu rừng rậm bên trên hang Tham Loan giữa lúc công tác giải cứu trở nên cấp bách vì dự báo thời tiết có mưa và sẽ cản trở kế hoạch đưa các nạn nhân ra khỏi hang bằng cửa hang. Reuters dẫn lời ông Than Virasiri, viện trưởng trường kỹ sư Thái Lan, nói rằng: "Chúng tôi muốn tìm đường xuống hang từ bên trên. Tôi tin là chúng tôi đang tiến gần tới hiện trường." Người ta trông thấy nhiều chiếc trực thăng vần vũ bên trên những khu rừng rậm xanh dày đặc bên trên hang Tham Loan để tìm một phương án mới hầu đưa 13 người trong đội bóng ra khỏi hang. Cái chết của thợ lặn Saman Khunan, cựu thành viên biệt đội SEAL, nêu bật những rủi ro mà các đội giải cứu đang phải đối mặt.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.